chậm trễ, bê bối, mà muốn dứt hết cả vô lượng phiền não đó, thì làm sao dứt cho nổi. Người lười biếng giải đãi cũng giống như vậy đó. Rồi tới cái vụ thứ 8, như người ngó hư không, ngồi yên không dao động, nói mình bay đi khóc. Người giải đãi cũng vậy đó. Có người dòm thấy không mênh mông, cái giờ nó thôi tôi ngồi tôi bay đi, nghĩa ngồi nhắm mắt yên hết đó, tôi bay khắp cả hư không đó. Người ta tin không? Nói mình bay đi đó, có là nói thiệt hay nói dốc đó. Thì cũng vậy, người giải đãi nếu tôi tu để mà tôi về tôi độ cha độ mẹ độ bà con thân quyến, mà vô chùa cứ lo ăn lo ngủ hoài, độ ai? Thì như vậy chỉ là chuyện nói chơi, nó dốc, chứ nó không có kết quả gì hết đó. Thì qua bao nhiêu cái thí dụ này, có rầy ai chưa? Bồ Tát có rầy ai chưa? Trong này có người nào mắc phải những cái lỗi giống giống đây không? Nếu mà chúng ta tu không khéo thì bị cái lỗi vậy đó. Nói thì to lắm, phải không? Bây giờ mà có ai tới hỏi chứ, đừng nói là quý vị lớn, như mấy ông điệu nhỏ nhỏ đây hỏi chứ là mấy chú tu để làm gì? Thì ít ra cũng nói tôi tu giải thoát sinh tử, phải không? Hỏi giải thoát sinh tử để chi vậy? Để về độ ba, độ má, độ bà con quyến thuộc, để giải thoát thấy khổ. Nói nghe ngon lắm, mà vô cứ là gục không, phải không? Gục tới gục lui hoài, hết ngày hết giờ thì làm sao được, phải không? Cái tu mà phải cho tinh tấn, phải dũng mãnh chứ. Nói thì nói rất hay, mà làm thì làm không được. Cái đó là cái thì giống hệt như cái người mà nhắm mắt mà nói tôi bay đi khắp hết á. Ngồi chỗ mà nó bay khắp hết là chuyện nói dối, chứ không nói thiệt. Thì qua cái bài này là một sự nhắc nhở lớn lao cho chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp, đúng ra thì vào trong Phật Pháp thì phải có lợi ích như nhau. Ví dụ nói gần nhất là như ở trong thiền viện vậy, thì ai cũng có quyền tu như nhau, phải không? Đâu có ai bị cái thiệt thòi người kia tu mà bắt mình đi làm, hoặc là người kia tu mà bắt mình không được tu. Thế mà có người tu thấy có tiến bộ, có người tu không thấy tiến bộ. 5 năm, 3 năm rồi lại thấy hơi lùi nữa, rồi chán, nó muốn rút lui chỗ khác. Thì đó là tại sao vậy ha? Tại sao? Tại ép không cho mình tu như ý mình hay sao? Nhiều khi tôi thấy tức cười lắm. Mình nói gạt mình mà không hay. Ở đây tu về thì làm theo không nổi, mà cứ đòi về cất cốc tu. Cất cốc tu, nghe là về cất cốc tu, không biết về cốc. Cất cốc tu hay là về cất cốc để ngủ, phải không? Bây giờ đang ngủ không được, thế giờ bị kéo thức rồi, phải không? Mà vì vậy nên không có tự do. Bây giờ cất cốc tu nó tự do, mà tự do tu không biết, hay là tự do ngủ, cái đó chưa biết. Như vậy mà tôi nói, nhiều khi mình đánh lừa mình mà không hay. Người cứ nói rằng ở đây tôi không được mãn nguyện, phải kết cốc tôi mới mãn nguyện. Nhưng mà sự thật là tôi biết, đây mà tôi không nổi thì về chỗ khác chưa chắc là tôi nổi. Đó là những cái lối nói nó không có thật. Đây thêm một chuyện nữa. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Pháp Thủ Bồ Tát: Phật tử, như lời Đức Phật dạy, nếu có chúng sanh thọ trì chánh pháp, thời đều có thể dứt trừ tất cả phiền não. Nhưng cớ sao có người thọ trì chánh pháp lại tùy thế lực của tham sân si mạng, tùy thế lực của phú phẫn hận tật sang cuốn xiểm vân vân, xoay chuyển không rời nơi tâm? Người hay thọ trì pháp, cớ sao lại ở trong tâm hành tâm hành khởi các phiền não? Nè, cái chỗ này mà nhiều người Phật tử hay thắc mắc hay hỏi, mà tôi có khi tôi không có đáp, vì đáp thì nó hơi mít lòng. Có người hỏi rằng có nhiều thầy giảng thật hay, nói đạo rất là linh hoạt, mà tại sao rồi cái lúc nào đó cái vị ma nó cõng đi? Thì như vậy, nếu nó hiểu Phật Pháp, giảng đạo hay thì phải thâm nhập được Phật Pháp, mà tại sao lại bị ma nó cõng sao vậy? Thì cái đó là lỗi tại cái gì? Thì đó, mà thường thường nó nói rằng Ai mà hiểu được Phật Pháp thì người đó tiêu sạch được phiền não. Mà tại sao người đó cũng hiểu Phật Pháp mà phiền não không sạch? À, cho nên Ngài Văn Thù hỏi câu hỏi này khiến chúng ta thấy sáng tỏ được vấn đề. Nghĩa là Phật Pháp, nói rằng người nào thọ trì Phật Pháp á, thì đều dứt trừ phiền não. Tại sao có người cũng thọ trì Phật Pháp mà phiền não không dứt? Nào tham, nào sân, nào si vân vân, vẫn bị nó lôi cuốn. À, có nhiều người nói pháp rất hay mà động tới thì sân ầm ầm, phải không? Rồi có người nói pháp thật hay mà thấy cái gì cũng muốn, thì tức là tham. Người nói pháp thiệt hay mà xuống tòa rồi cái lúc nào mặt cũng nhăn nhăn nhăn, buồn này phiền kia hẳn cái nọ, thì cái đó là tại sao? Thì đó là bị thế lực phiền não nó làm chủ rồi, phải không? Cho nên cái câu hỏi này để cho chúng ta thấy rõ, người thọ trì chánh pháp mà không khéo tu thì tự nhiên không có kết quả tốt. Đây, Ngài Pháp Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử khéo lắng nghe, thật nghĩa Ngài đã hỏi, vì chẳng phải đa văn mà vào được Phật Pháp. À, cái câu này nói rất rõ, đa văn tức là học nhiều, học giỏi, không phải là học giỏi được vào Phật Pháp. Mà được vào Phật Pháp phải sao nữa? Phải có tu, phải không? Chứ không phải học nhiều, học giỏi đó được vào Phật Pháp. Cho nên có nhiều người học rất giỏi mà rồi không có vào Phật Pháp được, rồi bị ma quỷ nó cõng nó dẫn, phải không? Đó là tại vì hiểu mà không có hành. À, đây Ngài đưa ra tới chính cái thí dụ. Như người trôi giữa dòng sợ chìm mà chết khác, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. À, người mà bị chìm rớt như sông rồi mình biết lội giỏi, thành ra mình không có chìm, mình cứ thả trôi đó. Mà thả trôi đó thì xung quanh mình là khô là nước, mà lội lâu á rồi cái khô cổ khát nước, khát nước mà nước đó không chịu uống, sẽ uống nữa chìm, rồi cứ lội hoài chết khô khi xung quanh mình toàn là nước. Đó là để ví dụ, toàn nước là ví dụ cho mình đa văn mà không chịu tu, cho nên rồi khổ. Nên là học nhiều mà không chịu tu, đó là khổ. Là vụ thứ nhất. Vụ thứ hai, như trần thiết vật thực chẳng ăn nên phải đói, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. À, giống cũng như là mình dọn hay là người khác dọn cho mình được một mâm một bàn toàn là những cái thức ăn hảo hạng đầy bàn hết, mà bây giờ mình đói mà thức ăn đầy bàn mà không ăn thì no không? Hết đói không? Có thức ăn đầy bàn mà không ăn thì đói, vẫn là đói. Người học Phật Pháp rất nhiều mà không chịu tu cũng giống như vậy đó. Nên là nói thì hay lắm, thao thao bất tuyệt, mà rốt cuộc mình thì phiền não y nguyên, không có bớt chút nào hết. Đó là như vậy. Rồi tôi nói đây, lại có một ít Phật tử mà đặt câu hỏi cho tôi. Mà câu hỏi này ít nhất là tôi cũng được ba người hỏi. Mà ba người hỏi có những trường hợp khác nhau. Có người hỏi tôi thế này: nói thưa thầy, có nhiều thầy tu ở chùa học giỏi làm pháp sư, thì sao mà khi ra đời rồi nhiễm dục lạc hơn người thế gian nữa, đó là tại sao? Quý vị trả lời tôi coi làm sao. Nó lẽ ra thì ở chùa thuần thục rồi ra đời thì đâu có mới dục lạc, lỡ kẹt lỡ dính gì đó một chỗ thôi, phải không? Mà trái lại ra là còn tung hoành hơn thiên hạ ở ngoài nữa, đó là tại sao? Thì quý vị trả lời được câu hỏi đó không? Tại học Phật Pháp giỏi mà họ chưa tu, nó chưa tu nên phiền não y nguyên của những người thế gian thôi à. Họ khác hơn là cái miệng nói hay, chứ còn phiền não còn nguyên. Mà còn nguyên thì ra đời thì tất nhiên là họ cũng sống lại cũng như người thế tục, chứ có thua có kém gì đâu. Bởi vậy cho nên nhiều khi họ còn thực hành theo cái luật bù trừ nữa, phải không? Ở trong đạo mấy năm rồi thì khao khát không được, uống rượu không được, ăn thịt không được, đủ thứ hết. Bây giờ ra thì được tự do, cái họ bù trừ, cho nên thì họ họ còn tồi hơn người ở ngoài nữa. Đó là trường hợp người ta thắc mắc, người ta hỏi. Rồi cái trường hợp khác, có người họ lập gia đình với một ông thầy, mà ông thầy lúc đó, hồi ở chùa đó cũng hiểu đạo khá lắm. Thì khi mà lập gia đình với ông thầy rồi á, thì ổng lại hung hăng, ổng đủ tật. Thì người đó mới tới than tôi, nói thưa thầy, sao hồi ở chùa thấy ổng hiền quá, bây giờ gặp ổng rồi ổng hung dữ như vậy là tại sao? Quý vị trả lời giùm tôi cái tại sao. Người lẽ ra thì ở chùa thì họ hiền rồi, ra có gia đình cũng tốt chứ, ít ra cũng hơn người cư sĩ, mà tại sao mà ra là có gia đình lại còn hung hăng hơn người cư sĩ nữa, là tại sao vậy? Thì cái điều đó tôi cũng khó trả lời với họ, nhưng mà tôi chỉ cười cho nên chắc là tại gặp những chuyện bất như ý rồi hả, hay bực bội vậy thôi, mình nói cho nó qua. Chứ sự thật mình biết, bởi vì hồi ở chùa do luật pháp của nhà đạo kềm họ, thúc liễm họ, cho nên họ không có dám trổ tài, phải không? Ra rồi không ai thúc liễm thì lúc đó mặc tình mà trổ tài, bởi vì họ chưa có dẹp được, họ chưa có bỏ được những phiền não, cho nên ra rồi có bao nhiêu nó cũng trồi dậy hết, thì lúc đó họ trổ tài hơn thiên hạ nữa. Cho nên đừng có làm nghe, nhất là đây là báo động cho mấy cái gì bên phái nữ đó. Dè dặt đừng tưởng em thầy tu là hiền rồi lỡ cái sau mới hạnh không kịp đó. Đó là những trường hợp mà tôi đã được người ta cái người ta tới mà trình cho tôi những cái điều đó, chứ đừng, chứ không phải là tôi đặt chuyện để mà nhắc đâu. Thì như vậy thì đây Phật nói cũng rất là rõ, nghĩa là dù cho học được nhiều, được đa văn mà không tu á, thì tất cả phiền não cũng còn nguyên, chứ không có bớt chút nào hết. Cũng như cả cả mâm cả bàn đầy đủ thức ăn mà mình không ăn thì cũng vẫn đói meo, phải không? Chứ có no được chút nào đâu. Ví dụ thứ ba, như người giỏi dược phương chẳng cứu được bệnh mình, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Đó, như mình giỏi, làm thầy thuốc giỏi, biết đủ thứ thuốc hết, mà tới mình đau không chịu uống thuốc. Mình đau mình không chữa thuốc thì bệnh mình hết được không? Thì mình có thể mình nói cho người ta nghe, trị bệnh cho người ta mà bệnh mình y nguyên. Đó, thì bây giờ, thật ra người tu bây giờ có cái đó đó. Nghe, ai gặp cái gì buồn phiền á, thì tới xin thầy giảng, giảng nghe hay lắm. Giảng họ về cũng hoan hỷ vậy. Nhưng mà tới thầy buồn phiền á, thôi chịu. Thầy không có giải được cái gì hết. Là tại sao? Là tại vì mình không tu. Nhiều khi tôi nghĩ, có nhiều lúc tôi cũng nói tức cười, có nhiều Phật tử ở gần có những cái chùa hoặc thầy hoặc cô trụ trì, rồi Phật tử gặp những cái chuyện hoạn nạn buồn vui, tới nhờ thầy nhờ cô giảng dạy đỡ buồn đó. Nhưng mà khi thầy cô gặp chuyện buồn vui cái rồi sao, tự giải không nổi, rồi Phật tử tới giảng lại khuyên lại. Thành như vậy thì cứ giảng qua giảng lại nhau, không ai hơn ai hết, phải không? Khi mà mình tỉnh, mình có chưa có việc á, thì người ta tới nhờ mình giảng dạy cho họ, tới chừng mình mê á thì mình giải không nổi, thế rồi phải nhờ họ giảng lên mình. Thì như vậy thật là xấu hổ. Cho nên tôi thường hay phàn nàn, tôi nói rằng Phật tử bệnh thời mời quý thầy tới cầu an, rồi quý thầy bệnh cũng rủ Phật tử lại cầu an, thì Phật, quý thầy với Phật tử có hơn chút nào đó, hơn không? Nếu mình hơn thì khỏi cầu an, tôi có phước hơn, nếu Phật tử không có phước, cho nên tai không qua nạn không khỏi, mà tôi có phước thì tai qua nạn khỏi, còn hoặc tai nạn đối với tôi đó là những trò thử thách chơi, có gì đâu mà cầu, phải không? Cái gan vậy chứ. Còn cái này nghĩa là Phật tử gặp tai nạn thì thầy đi cầu an, rồi thầy gặp tai nạn cái cũng kêu Phật tử tới cầu an đó, đó là trường hợp mới cầu an. Người tới cầu siêu cũng vậy, thật Phật tử tu hành có lẽ chưa tới nơi cho nên gần chết sợ quá rước với thầy với cô tới cầu siêu, phải không? Rồi tới với thầy với cô chết rồi Phật tử cũng tới cầu siêu lại. Như vậy thì với thầy với cô có hơn hay không? Nếu hơn thì thế thôi, phần của tôi thì để tôi tự đi, quý thầy quý vị khỏi có cần phải phải lo tụng cầu nguyện chi. Như vậy thì quý vị thấy các chùa có gan vậy chưa, hay là quý thầy còn đông hơn nữa, quý thầy phải được tăng ni Phật tử tới đông hơn của nhà Phật tử nữa, phải vậy không? Như vậy thì sao? Như vậy thì mình ít phước hơn, mình còn bị trầm luân nặng hơn, sao mà phải nhiều người tới kéo mới nổi? Trả lời giùm tôi coi, tại sao? Còn nếu mình đủ khả năng đi rồi thì thôi, chuyện đó quý vị ở nhà lo Phật sự đi, nên tới chi cho đông cầu chi, tôi đủ sức đi rồi, làm chuyện bằng thừa đó chi vậy, phải không? Mình phải có cái gan đó, phải nhận định cho chín chắn, chứ còn mình cứ ngày nào nhớ tới ba kêu bằng 49 ngày thì thôi tăng ni tới thiệt đông mới cầu nguyện. Nên tôi mà đi đám của quý bà thượng tôi mắc cỡ ghê lắm, tôi thấy sao kỳ kỳ, mình không tin hòa thượng mình hơn mình sao mà tới còn phụ để đưa ngài lên, hơn không? Quý ngài tự tại rồi thì quý ngài nhắm mắt cái đi tự tại, mình tụng chi cho bằng thừa, để tới lo Phật sự khác, giảng kinh rồi nghe pháp rồi có lợi hơn không? Cứ bắt kéo lên chùa tụng thôi là tụng rồi cầu nguyện. Đó là những cái chuyện tôi nói cho quý vị có ý thức nhận định coi nó đúng hay không đúng. Nhiều khi chúng ta làm việc mà tự chúng ta không tin mình, tin không? Thực tình á, giả sử như có ai có tai nạn nhờ quý thầy cầu an, quý thầy có tin rằng mình cầu họ sẽ an không? Tin không? Chắc không tin đâu, phải không? Cầu thì cứ cầu, mà an không an thì tùy, cũng như cái vỏ túi, phải không? Còn trên an không an là mặc mấy ông, tôi làm rồi vốn phải người thôi. Thì như vậy thì nó hơi sao? Nó cũng hơi tàn nhẫn một chút, phải không? Chứ tới rồi nó là cái điều này tôi báo tin cho nghe, tôi cầu không chắc được đâu nghe. Nếu mà muốn chắc thì kiếm ai chứ tôi cầu không bảo đảm, tôi không tin tôi cầu cho quý vị an được đâu, có ai dám nói gì không? Hay là biết đem lại tôi cầu cho, bảo tôi đem tới mình cầu cho mà mình không tin rằng mình cầu được, thì như vậy mình có gạt người ta không? Đó là những cái điều thực tình chúng ta phải nhìn, phải thấy. Nên tôi nhiều khi nó có những cái nó hơi khô lạc. À, Phật tử tới cúng dường, nhiều khi cúng tiền có, cúng vật có, cúng thì tôi chỉ có nói là thôi tôi xin hoan hỷ hứa nhận, chứ không có cầu chút dài 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 hết trơn. Chứ còn nhiều vị khác thì cúng cái thôi thì chút dài dài dài, chứ vậy? Để nghe cho họ thấy là vui vui, được không biết, mà nghe cho họ vui vui thôi. Thành ra tôi cứ thật thà, bởi vì cúng thì tâm tốt họ họ có phước, chứ còn mình cầu nhiều quá để thu hút được cúng thì thấy có bao nhiêu mình muốn quảng cáo, phải không? Quảng cáo cái gì đó. Bởi vậy cho nên dè dặt cái tu của mình phải làm sao phiền não hết, chứ đừng có cứ chứa chất phiền não mà lo chuyện của thiên hạ không hay. À, cho nên tới cái thí dụ thứ tư, ngài nói như người đến châu báu tự mình vẫn nghèo nàn, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy đó. Bây giờ nói đến châu báu thì không biết, chứ còn bây giờ chúng ta nói người làm ngân hàng, phải không? Sáng lại ngân hàng cái ngồi đếm tiền, đếm tới chiều về thì trong đãi có không? Đâu có thì bị ta bắt, phải không? Thành ra đến đã về tay không, rồi chỉ tới tháng lãnh nhiêu lương đó thôi, chứ không có quyền trong cái của mình đếm. Đếm thật nhiều mà mình không có quyền hưởng thì cũng vậy đó. Ai mời nói pháp thì nói thao thao bất tuyệt, mà rốt cuộc phiền não mình cũng y nguyên. Thì đó là cái chỗ mà Phật dạy rằng đến của báo cho người đó. Ví dụ thứ năm, như người ở vương cung mà tự chịu đói rét, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Đó, như mình ở trong cung vua mà đói mà rét, là tại sao? Là tại mình không chịu mặc, mình không chịu ăn, cho nên đói rét. Người đa văn cũng vậy, nhưng mà Phật pháp mình chứa một bụng mà không chịu tu, cho nên rồi phải đói phải rét. Và mấy cái vụ dưới này nghe nó càng thấm thiết nữa. Vụ thứ sáu, như biết tấu âm nhạc, người nghe mình chẳng nghe, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cứ như vậy. Người biết mà khải đàn thật hay, khải hay thì ai nghe hay chứ mình có nghe không? Khải thì thằng nghe không, mà rốt cuộc mình không nghe được cái gì hết. Thì cũng vậy đó, nói pháp thì hay, người này nghe người kia nghe, mà mình không chịu tu thì rốt cuộc rồi mình giống như người điếc mà khải đàn vậy thôi, không có kết quả gì cho mình hết. Cái vụ thứ bảy, như người mù quả hình tượng, người thấy mình chẳng thấy, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Người mù mà khéo giả, tưởng tượng giả giả, thì người mà người ta thấy cái hình này đẹp, người cái hình kia không đẹp, người ta thấy chứ mình có thấy không? Nghe người ta khen mình cũng vui thôi, chứ mình không thấy gì hết. Thì cũng vậy, nơi pháp tu hành mình hiểu mà mình không chịu tu thì cũng giống như người mù mà giả giả, người ta thấy chứ mình không thấy gì hết. Ví như nhà hàng hải mà tự chết trong biển, nơi pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Người nhà hàng hải thì lội giỏi, mà khi thuyền chìm ở ngoài biển không chịu lội, để rồi chịu chết chìm, cũng như vậy đó. Người học đa văn giỏi mà không chịu tu cũng như người chết, người hàng hải mà bị chết chìm. Như ở ngã tư đường giảng nói những điều tốt mà tự không thật đức, chẳng tu cũng như vậy đó. Đây thì kết thúc lại, nói như mình ở giữa ngã tư, giữa quần chúng, mình giảng những điều hay, điều phải, nghe nó hay lắm, ai nghe người ta cũng hoan nghênh, nhưng mà chính mình không có chút đức nào hết. Người không tu cũng giống như vậy đó. Chính những cái điều này mà hồi xưa tôi có nhiều khi tôi tự thấy hổ thẹn đó. Có một lần tôi nhắc lại chuyện đời xưa, tôi giảng ở Lạch Giá, người giảng Phật học phổ thông khóa thứ hai, người gặp cái bài giảng mà nói về tứ thiền, tứ định, bát định đó, tứ thiền bát định, giảng sơ thiền sao, nhị thiền sao, tam thiền sao, tứ thiền sao, giảng cũng thuộc lòng mà. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc, nghĩa là lìa được tất cả những cái tham đắm ngũ dục, rồi được vui thích. Nhị thiền thì định sanh hỷ lạc, rồi thuộc hết giải nghe rành rẽ. Tới chừng xuống rồi có ông Phật tử lại: thưa thầy, thầy được cái thiền nào rồi? Thật ra tôi cứng cổ, nói không được. Nghe mình thật thà, một câu nói hỏi đó làm cho mình biến người. Nói thì rành mà không hành. Rồi thầy Vườn Duy ông cùng ngồi bên cạnh, ông nói: người tu hành mà được đạo thì như uống nước nóng lạnh tự biết, mà sao nói cho đỡ nghe được. Tức là ông cứu bò. Ông cứu bò mà tôi xấu hổ. Quý vị thấy, nghĩa là nói thì nghe cũng hay, nghĩa là như người uống nước lạnh nóng tự biết, làm sao nói cho đỡ nghe được. Thì đó là thầm nói, ta được không được thì ta biết chứ đâu có nói cho mấy người nghe. Thì ông kia ông cũng không hỏi gì đó, nhưng mà thiệt mình tự thấy xấu hổ. Mình nói thì hay mà làm không được. Là chính vì đó mà tôi nói tôi không kham cứ làm cái nghề giảng sư suốt đời được, mà phải có thì giờ tu. Chứ còn hiểu là cứ lo đi giảng được, ta hoan nghênh mà cứ lo giảng hoài, rốt cuộc là giống như vậy đó. Nghĩa là nói ăn cả ngày mà không ăn, đếm tiền cả ngày mà mình không có bỏ túi. Bởi vậy nên đây là những cái lời Tổ hay là Bồ Tát nhắc chúng ta biết cái học là tốt, nhưng mà học phải hành, chứ không phải học để mà nói. Đó, thì quý vị học Kinh Lăng Nghiêm Phật có vỡ Ngã Nan không? Quý vị học bây giờ giỏi như Ngã Nan là cùng với gì, mà rồi không có thực tu thì cũng chưa giải thoát nổi. Cho nên có tu mới giải thoát. Vì vậy mà ai tha thiết tu cầu giải thoát thì không phải không học. Không học làm sao biết tu? Nhưng mà học là để tu, chứ không phải học để nói. Nhớ vậy. Cho nên chúng ta tu có lợi ích rồi, thì ai tới, ai cầu, chúng ta nói, thì chừng đó người có lợi và mình cũng có lợi. Còn này mình cứ nói không, rồi tự mãn trên cái nói đó, rồi rốt cuộc rồi không đi tới đâu. Rồi đọc tiếp. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Trí Thủ Bồ Tát: Phật tử, trong Phật Pháp trí huệ là trên tất cả, cớ sao với các chúng sanh Đức Phật hoặc ca ngợi sự bố thí, sự trì giới, hoặc ca ngợi sự nhẫn nhục, sự tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Ở đây Ngài Văn Thù hỏi rõ rằng Phật Pháp là lấy cái trí tuệ làm trên. Tại sao? Vì Phật là giác, mà giác ngộ thì phải do trí tuệ. Thì như vậy trí tuệ là gốc, là trên hết. Thì tại sao Phật không dạy trí tuệ thôi, mà còn dạy nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân. Như vậy thì tại sao phải dạy nhiều môn mà không dạy một môn giác ngộ thôi? Đó là ý hỏi của Ngài Văn Thù. Trí Thủ Bồ Tát mới kể đáp rằng: Phật tử rất hi hữu, biết rõ tâm chúng sanh, xin lắng nghe tôi đáp những nghĩa Ngài đã hỏi. Đó. Bây giờ Ngài Bồ Tát Trí Thủ, tức là trí đứng đầu, nói rằng lời hỏi nó rất là ít có, biết được tâm bệnh của chúng sinh. Bây giờ Ngài hỏi như vậy thì tôi sẽ đáp đây. Chư Phật thuở quá khứ, hiện tại và vị lai không có nói một pháp mà chứng được đạo quả. Như vậy thì không phải một Đức Phật trong thời hiện tại, mà kể cả Phật quá khứ, Phật vị lai, ba đời chư Phật đều không nói một pháp mà được thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải có đủ các pháp. Thì ở đây tôi cũng nói cho quý vị thấy, bây giờ chúng ta nói một vị thầy tu hay là một vị tỳ kheo, mà nói đủ tư cách vị tỳ kheo đó, thì phải chỉ có trí tuệ không được không? Nếu mình có trí tuệ không mà không thương người, không có từ bi, thì cũng không phải là một vị tỳ kheo. Mình có trí tuệ, có từ bi, mà gặp cái cảnh gì bực bội, cái mình nổi sân lên, thì xứng đáng tỳ kheo chưa? Cũng chưa được gọi là tỳ kheo. Thì như vậy, vừa là có trí tuệ, vừa là có từ bi, có nhẫn nhục, có hỷ xả, có đủ những cái đức tính tốt, thì mới gọi là vị tỳ kheo tốt. Thấy không? Xứng đáng. Thì đây cũng vậy. Muốn thành Phật quả thì phải đủ các công đức, chứ không phải chỉ nói trí tuệ không là đủ. Ở đây mới giải: Phật biết tâm chúng sanh tánh phận đều chẳng đồng, tùy chỗ họ đáng thọ, theo đó mà thuyết pháp. Như vậy thì Phật biết cái bệnh của chúng sinh, người thì thích cái này, người thì kẹt cái kia, cho nên Phật theo đó mà giải thích làm sao cho họ được an ổn, được thoát khỏi những cái bệnh, những cái khổ của họ. Vì cả tham khuyên thí, vì người lỗi khen giới, nhiều sanh thời khuyên nhẫn, giải đãi thời khuyên siêng. Người nào mà tham nhiều quá thì Phật dạy thôi ráng bố thí. Bố thí thì sao? Gọi là bố thí độ sanh tham, phải không? Mà tại sao bố thí độ sanh tham? Bởi vì bố thí là đem của mình ra cho, mà tham là sao? Là muốn hốt của người ta về mình, phải không? Muốn hốt của người ta về mình. Mà bây giờ đây biểu đem của mình ra cho, thì cách tâm muốn hốt còn không? Nếu cho được là hết muốn hốt, còn ham hốt thì không bao giờ cho, phải không? Bởi vậy cho nên dạy họ bố thí là để dứt cái tâm tham lam. Có bao nhiêu muốn dùa, muốn góp gì cho mình, bây giờ biểu thôi ráng bố thí có phước. Nhờ vậy mà họ biết cho, biết cho nó à, mình có của còn cho bây giờ hốt người ta về chi, thì tự nhiên cái tâm ham ham thâu hút của người ta về mình đó lần lần nó bớt à. Như vậy thì từ cái bố thí mà nó bớt cái lòng sân tham vì người lỗi khen giới à. Nếu có người nào mà nhất là ở trong chùa mà người nào đi thấy lất khất ăn nói thì không có nghiêm chỉnh trang thì người đó sẽ được quý thầy nhắc về cái gì à, chú phải giữ oai nghi, chú phải gìn giữ giới luật, nói đừng có nói quá trớn, làm cái gì cũng phải có điều độ vân vân. Khi nhắc cái đó là tại sao? Tại người đó nhiều lỗi quá, phải không? Bởi lỗi cho nên phải nói cái giới luật để họ giữ, đừng có phạm. Cho nên nó là trì giới để độ phạm giới à, nghĩa là nếu giữ giới thì mình hết cái phạm giới. Như vậy thì ở trong chúng mà được người ta nhắc mình về cái nào đó thì biết mình bệnh đó nhiều đó. Nhiều sanh thời khuyên nhẫn à, người nào mà ở trong chúng mà ai động tới cái la om sòm đó thì huynh đệ sẽ khuyên sao? Thôi ráng nhẫn đi, đừng có la. La nó không có đủ tư cách người tu. Mình la lối om sòm ta cười chẳng hạn. Khuyên nhẫn đó là tại người đó nóng, phải không? Chứ nếu người đó không nóng có khuyên nhẫn không? Ai khuyên nhẫn làm gì à, thì như vậy khuyên nhẫn nhục là vì người đó nóng nảy sân hận. Giải đãi thời khuyên xuyên đi tụng kinh mà làm viếng, ngồi thiền làm viếng thì phải sao? Phải nhất phải khuyên à, ráng tinh tấn tu chứ để giải đãi vậy thì làm sao mà tới được kết quả à. Như vậy thì khuyên tinh tấn là khi người đó giải đãi. Vì vậy mà nói rằng nếu mà mình nhẫn nhục thì độ được cái sân hận sân nhuế, còn mình tinh tấn thì độ được cái giải đãi đó. Là mấy cái đó là cụ thể. Loạn tâm phải tu định thì ở đây chắc cái bệnh này ai cũng có hết. Loạn tâm có người nào không có không? Cho nên phải ráng ngồi thiền cho nó định. Ngu si trao trí tuệ, nếu mình thấy mình là ngu si mê mờ cho nên ráng trao dồi trí huệ. Bất nhân phải từ mẫn, giận hại khuyên rèn biên. Người nào mà không có cái lòng nhân á thì phải khuyên họ có cái lòng thương xót, thương xót con người con vật. Chứ còn mình đã không có lòng thương thì phải dạy cho họ có cái tình thương. Còn người hay giận hay hại chúng sinh thì khuyên họ phải tập cái lòng bi, vì bi là bạc khổ, là nhổ hết những cái điều đau đớn khổ hại của người. Mà mình đã nhổ hết thì tất nhiên mình đâu có nỡ làm hại họ. Lo rầu thời ngợi hỷ, chấp trước thời khen xá à. Ở trong chúng mà thấy ai đi mặc giàu giàu á thì thấy vậy mình phải làm sao? Thế nhiều người tu à, nghĩ rằng mình tu trong miên mật, nhưng nói tu miên mật mà cái mặt coi nó giàu giàu, nó buồn rười rượi. Như vậy đó là tu hay chưa? Tu miên mật phải là buồn không? Nếu tu miên mật thì không phải là buồn. Buồn chứ hẳn là miên mật. Vì buồn đó là cái bệnh à, cái bệnh lo buồn. Mà lo buồn còn mang bệnh đó thì chưa có phải là người biết tu. Cho nên người tu thật thì tâm nó được nhẹ nhàng. Mà tâm nhẹ nhàng thì thân nó cũng an ổn. Thân tâm đều theo nhau. Cho nên khi mà tâm mình nó nhẹ nhàng thì gương mặt mình nó tươi sáng, chứ nó không có cái vẻ mà buồn bã, coi như là đi đâu đứng một chỗ hay là đứng một đống mặt ngoài thì cú sụ không muốn nói với ai. Thì như vậy là người tu thiên hạ thấy mà ngán, phải không? Vô chùa thấy mà dài vào ông thầy dạy cái chán đời hết giống tu. Tu là phải tươi, phải sáng, phải vui vẻ. Mà vui vẻ không có nghĩa là đùa cợt giỡn hết. Vui là cái tư thái của con người nó có vẻ thông dong, tự tại, hoan hỷ đó, gọi đó là tu. Chứ còn tu mà bận trợn quá, coi như là cứ gầm gầm dòn xuống mà có cái vẻ như là cái người đương giận ai, đương buồn ai thì cái đó coi không được. Cho nên lo rầu thì ngợi hỷ, khuyên hả nên vui đi, đừng có lo rầu nữa. Chấp trước thầy khen xả, ai mà có chấp nhất đó, thầy khuyên hả xả bớt đừng có chấp. Tuần tự tu như vậy lần đủ các Phật pháp đó, phải như vậy đó mà thứ lớp tu, tu đều đều để dẹp hết những cái bệnh của mình thì đó là đầy đủ được Phật pháp. Như trước xây nền móng rồi sau tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy là gốc hạnh Bồ Tát. Đây dùng cái thí dụ nghĩa là người muốn cất nhà trước phải xây nền móng. Nền móng là thí dụ cho bố thí và trì giới, rồi xây cái nhà đó là cái công hạnh của Bồ Tát. Thành ra Bồ Tát nào cũng từ cái bố thí trì giới làm gốc. Ví như dựng thành quách để bảo hộ dân chúng, nhẫn và tánh cũng vậy, phòng hộ chư Bồ Tát. Khi hồi xưa muốn cho dân trong cái thành nó được an ổn thì người ta xây tất cái tường chung quanh để bao bọc, rồi đồng thời đào hồ, đào những cái con đường, những cái mương chung quanh đó để cho người ngoài không muốn tấn công vào không được. Vì vậy cho nên dựng thành quách, đào ao hồ để mà ngừa giặc đó, đó là để bảo hộ cho dân chúng. Mà đào dựng thành quách được ví dụ cho nhẫn và tinh tấn, nhẫn nhục và tinh tấn, hai cái đó là cái công hạnh của Bồ Tát, vì hai cái đó là cái bảo hộ cho mình không có hại người và không có lười trễ. Ví như đại lực vương cả nước đều ngưỡng vọng, định huệ cũng như vậy, chỗ tựa của Bồ Tát. Một ông vua mạnh giỏi thì cả nước đều nhờ, đều trông cậy, thì định huệ cũng giống như ông vua vậy đó. Vì vậy cho nên người tu hạnh Bồ Tát phải nương tựa vào định và huệ. Cũng như vua chuyển luân ban vui cho nhân loại, từ bi và hỷ xả làm Bồ Tát an vui. Nghe là vua chuyển luân thánh vương thì có cái khả năng ban vui cho mọi người trong nước, thì mình tu hành hạnh Bồ Tát, từ bi và hỷ xả là hai cái hạnh để đem lại an vui cho mọi người. Đó là trả lời cái câu hỏi tại sao mà phải có đủ nhiều pháp mà không dạy trí tuệ thôi. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Hiền Thủ Bồ Tát rằng: Phật tử, chư Phật chỉ do một đạo mà được giải thoát, cớ sao hiện nay thấy tất cả Phật độ lại có nhiều sự không đồng, những là thế giới chúng sanh giới thuyết pháp điều phục thọ lượng quang minh thành thông chứng hội giáo nghĩa pháp trụ vân vân đều sai khác nhau, không có vị nào chẳng đủ tất cả Phật pháp mà được thành vô thượng Bồ đề. Đây ý câu hỏi gọn lại như thế này, nói rằng chư Phật mà được thành Phật là đều đạo đức giải thoát như nhau. Đạo đức giải thoát như nhau, tại sao cõi Phật có cõi quế, cõi tịnh, chúng sanh có ở trong cõi Phật có người sống lâu, người cõi sống lâu, cõi chết sớm, ở chúng sanh trong các cõi đó có cõi thì có ánh sáng, có cõi thì không có, có cõi có thần thông, cõi không có thần thông, mọi sự sai biệt đó là tại sao? Bởi vì chư Phật ai cũng có đầy đủ mọi công đức đó rồi mới được thành Phật, tại sao lại có cái kết quả sai biệt đó? Đó là ý hỏi cho ngài Văn Thù. Thì bây giờ chúng ta nghe trong kinh nói đó, trong kinh Di Đà thì nói cõi Phật Di Đà đối với cõi mình thì sao? Thì cõi chúng ta là cõi Đức Phật Thích Ca, phải không? Cõi Cực Lạc là cõi Phật Di Đà, mà tại sao cõi chúng ta lại quế, cõi Đức Phật Di Đà lại tỉnh, cõi chúng ta khổ mà cõi kia lại vui, phải không? Như vậy thì Phật nào tu thành Phật thì được phước đức như nhau, mà tại sao Đức Phật Thích Ca lại ít phước hơn Phật Di Đà vậy? Đó là cái thắc mắc chúng ta phải hiểu. Thì cái điều đó là ý hỏi. Bây giờ tới cái lời đáp. Đáp là quý vị thấy rõ. Hiền Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Thưa Ngài, Pháp thường vậy, Pháp vương pháp duy nhất, tất cả Như Lai một đạo mà giải thoát. Bốn câu đầu đáp để nói lên cái ý nghĩa pháp của Phật là như vậy, không khác. Pháp Phật nào cũng như nhau, không có Phật hơn Phật kém, thì cái kết quả cũng không có hơn kém. Thân của tất cả Phật chỉ là một pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô quý cũng vậy. Nói rằng chư Phật khi thành Phật rồi thì cái pháp thân đồng nhau, một tâm một trí huệ, rồi nào là lực, nào là vô sở quý, cũng giống hệt nhau, không có gì khác hết. Như trước đến Bồ Đề, bao nhiêu tâm hồi hướng được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Nha, cái này nó như trước đến Bồ Đề, tức là khi đến với cõi Bồ Đề, mỗi vị phát cái tâm hồi hướng, tức là nguyện sau khi mình được đạo thì cõi nước thế nào để độ chúng sinh. Đó là nói được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn, tùy chúng sanh hạnh khác thấy chẳng đồng như vậy. Như vậy thì tất cả các cõi Phật đều là trang nghiêm viên mãn như nhau, mà tùy chúng sanh hạnh khác nên thấy chẳng đồng như vậy. Như vậy thì tôi trở lại, tại sao cõi Tịnh Độ Đức Phật Di Đà lại là tịnh, vừa rồi lại là vui, còn cõi của chúng ta là quế, là khổ, mà cũng là cõi của Phật, phải không? Ở đây thì Phật Thích Ca ra đời, ở kia thì Đức Phật Di Đà ra đời, thì lẽ ra hai Đức Phật ra đời thì Phật nào cũng công đức như nhau, thì cõi nước như nhau, tại sao cõi chúng ta quế, khổ, cõi kia lại tịnh, vui, là tại sao? Thì ở đây trả lời rằng tại cái tâm lượng chúng sinh, chứ không phải tại cái cõi. Tâm lượng chúng sinh nó không được tốt thì thấy cõi không tốt, còn nó tốt thì thấy cái cõi tốt. Bây giờ quý vị thấy người nào mà muốn về cực lạc thì Phật Di Đà giao điều kiện gì? Niệm Phật với nhất tâm bất loạn từ một ngày cho tới bảy ngày, phải không? Được nhất tâm bất loạn thì Phật mới biết về bản, mà nhất tâm bất loạn là tâm tỉnh rồi, tỉnh thì về cõi tỉnh là hợp lý. Còn chúng ta bây giờ có ai nhất tâm bất loạn không? Chúng ta sanh cái cõi này toàn là loạn tâm loạn tưởng mà sanh, mà loạn tâm loạn tưởng sanh thì cõi này nó phải ô uế, cái chuyện nó hợp lý đó rồi, phải không? Như vậy thì thấy uế là tại vì loạn tâm loạn tưởng của mình, thấy tịnh vì các ngài định tâm định tưởng thấy nó tịnh, mà nếu tịnh thì tất nhiên vui, còn nếu loạn thì nó là khổ, vậy thôi. Đó, bây giờ quý vị thử nghiệm ở tại thường chiếu cái cảnh này á, Phật tử và chư tăng chư ni các nơi tới chê hề khen, mà ở đây có những người ở hơi lâu lâu á thì còn thích hay không thích, như vậy là sao? Tại sao người ta khen mình lại không thích? Tại sao vậy? Tại tâm mình nó có chuyện gì đó, phải không? Tâm mình có chuyện gì đó cho nên mình không thích. Đến nếu ai ở đây mà tâm thanh tịnh thì cảnh này cũng là giống như cực lạc rồi, phải không? Nhưng mà tại tâm mình nó đương có vấn đề này vấn đề nọ, nó chưa như ý, chưa như ý cho nên thấy chán. Còn người nào mà nếu được mãn nguyện như ý tu hành không có gì chướng hết á, thì tự nhiên ta thấy ở đây đủ tu rồi. Còn người nào mà có cái gì chướng nữa thì họ thấy ở đây chưa như ý, phải không? Chưa như ý để kiếm chỗ khác, mà nhiều khi kiếm chỗ khác nó không được như đây nữa mà cũng ưng đi kiếm à. Tại sao vậy? Nó tại vì có cái gì đó ở trong lòng họ. Thì như vậy để thấy cảnh không có tốt xấu, mà tốt xấu ở lòng người, phải không? Bởi vậy nên nó tâm tịnh thì độ tịnh, vì tâm mình không tịnh cho nên thấy cõi nước không tịnh. Bây giờ dầu cho Đức Phật Di Đà mà về cõi này chắc là mình thấy cõi này cũng không thanh tịnh nữa, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì ai tới đây là không có giao trước mà phải niệm Phật nhất tâm, mà đều do loạn tưởng tới hết á, cho nên rồi nó bất đồng. Còn ai về bản Đức Phật Di Đà giao trước hết rồi, phải không? Như là đủ điều kiện đó ngài mới rước mà. Mà đủ điều kiện nó rước thành nó ngài lửa hết trơn á, nó lửa hết cho nên về bản giống nhau nên cảnh nên nó vui. Còn đây mình không có lửa được, cho nên thì nó hỗn hỗn tạp, mà hỗn tạp tức là nó có hay có dở, có tốt có xấu, lộn xộn. Cho nên rồi có cái vui, có cái chịu, mà có cái cũng không chịu. Cho nên rồi ở đây mới gọi là kham nhẫn đó. Có những lúc bực bội lắm, nhưng mà có lúc cũng dễ, vì vậy cũng ráng ở được, không đến nỗi nào, phải không? Hiểu như vậy thì chúng ta thấy gốc ở tâm của chúng sinh, chứ không phải tại cõi. Bởi vậy cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó, có cái chỗ mà khi Ngài A Nan cũng đặt vấn đề thắc mắc, Ngài nói rằng nó tâm của Ngài nó lăng xăng lộn xộn đó, thì Đức Phật mới nói rằng khi đó Đức Phật mới lấy kinh chân của Ngài ấn xuống dưới đất, cái thì thấy hào quang sáng ngời. Rồi Phật mới nói câu là Như Lai ấn túc án túc được cử tâm trần lao tiên khởi đó, phải không? Như Lai vừa ấn cái chân xuống thì thấy cả biển phát sáng, còn ông vừa giấy niệm thì thôi trần lao tới ào ào, phải không? Thì mình như vậy đó, bởi vì mình sống với cái điên đảo, với cái phiền não không à, cho nên giấy niệm lên thì toàn những cái niệm lộn xộn, nó không có yên. Còn Phật hoàn toàn thanh tịnh, trên mỗi hành động đều là sáng suốt hết trơn. Vì vậy cho nên không phải đi tìm cảnh, mà chỉ cố sửa tâm, đó là biết tu. Còn người không biết tu thì cứ đổi cảnh, cái cảnh này không vừa ý chạy tìm cảnh khác không vừa ý chạy tìm cảnh khác, thì chạy suốt đời không biết chừng nào mà được như ý, được không? Thì chỉ khi nào ở đâu mà tâm mình biết tu, biết sửa thì mọi cái đều được tốt. Vì vậy hiểu được ý này mới thấy cõi Phật là đồng mà tâm chúng sinh khác, cho nên thấy khác. Cõi Phật cùng thân Phật, chúng nội và ngôn thuyết các Phật pháp như vậy, chúng sanh chẳng thấy được. Bởi vì cõi Phật và thân Phật, cái đó đều, và chúng hội cũng như ngôn thuyết là giống hệt nhau, mà cái chỗ đó tại vì chúng sinh cái căn tính không đồng, cho nên không thấy được cái đó. Tâm ý đã thanh tịnh, hạnh nguyện đều đầy đủ, người sáng suốt như vậy mới được thấy nơi đây. Người nào mà tâm ý được thanh tịnh, người nào hạnh nguyện đầy đủ, được sáng suốt như vậy đó, thì người đó mới thấy rõ cõi Phật là trang nghiêm, là thanh tịnh như nhau. Tùy chúng sanh tâm dạ, tâm thiết và cùng sức nghiệp quả thấy xoay khác như vậy, do quay thần của Phật. Bây giờ tại sao thấy cõi cực lạc là tịnh, cõi ta bà là quế? Cái đó là tùy theo cái sở nguyện, cái tâm thức của chúng sinh mà Phật dùng cái quay thần hiện như vậy, chứ không phải có cái tịnh cái quế nhất định. Cõi Phật vô sai biệt, không ghét cũng không thương, chỉ vì tâm chúng sanh thấy có khác như vậy. Cõi Phật là đồng, nhưng mà bởi tâm chúng sinh có sai biệt cho nên thấy có khác. Do đây nơi thế giới chỗ thấy đều sai khác, chẳng phải chư Như Lai bậc đại tiên có lỗi. Đại tiên đây là chỉ cho Phật, nghĩa là vì tâm chúng sinh có sai biệt cho nên thấy thế giới sai biệt, chứ không phải lỗi tại Phật. Tất cả các thế giới người đáng được giáo hóa thường được thấy Thế Tôn pháp chư Phật như vậy. Dù ở cõi nào, thế giới nào mà cái người đủ duyên để gặp Phật pháp thì đều được Phật hóa độ, chứ không phải Phật chỉ giáo hóa cõi này bỏ cõi kia, hay là khen chỗ này chê chỗ nọ. Chỉ người nào đủ duyên thì thấy Phật, vì Phật pháp đó bình đẳng như vậy đó. Lúc đó chư Bồ Tát nói với Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát, Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin Ngài dùng diệu biện tài diễn xướng những cảnh giới của Như Lai, những gì là cảnh giới của Phật, những gì là nhân của cảnh giới Phật, những gì là sự tế độ cảnh giới Phật, những gì là sự nhập vào của cảnh giới Phật, những gì là trí của cảnh giới Phật, những gì là pháp của cảnh giới Phật, những gì là ngôn thuyết của cảnh giới Phật, những gì là sự hiểu biết của cảnh giới Phật, những gì là sự chính của cảnh giới Phật, những gì là sự hiện cảnh giới Phật, những gì là sự rộng lớn của cảnh giới Phật, Thì nói tóm lại, từ trước đến đây, Ngài Văn Thù hỏi các vị Bồ Tát khác, các vị Bồ Tát đáp. Bây giờ các vị Bồ Tát đó hỏi ngược lại Ngài Văn Thù. Bây giờ chúng tôi trả lời hết rồi, rồi tới phiên Ngài, xin hỏi Ngài cảnh giới Phật như thế nào? Tại sao hỏi Ngài hỏi cái đó? Vì Ngài là căn bản trí, mà căn bản trí cho nên thấy rõ được cái nền tảng của chư Phật, cái gốc của chư Phật. Cho nên hỏi Ngài là hỏi cảnh giới Phật. Hiểu vậy thì tuy đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng trọng tâm là muốn hỏi cái cảnh giới Phật như thế nào. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó kể đáp rằng, Như Lai cảnh giới sâu lượng đó khắp hư không, tất cả chúng sanh vào mà Phật không chỗ vào. Như vậy thì câu đáp, bốn câu đầu của cái bài kệ này, Ngài Văn Thù đáp rằng cái cảnh giới của Phật rất là sâu màu, lượng đó trùng khắp cả hư không, tất cả chúng sanh ở trong đó mà không biết mình ở trong đó. Bây giờ mình có ở trong pháp thân không mà mình không biết mình ở trong pháp thân Phật? Như Lai cảnh giới sau bao nhiêu nhân thắng diệu, ít kiếp thường tuy nói cũng lại chẳng thể hết. Nói rằng cảnh giới của Phật rất là sâu màu, những cái nhân thù thắng phi diệu không biết là bao nhiêu, cả muôn ngàn ức kiếp thường nói cái pháp mà cũng lại chẳng thể hết, nói hoài chẳng hết. Từ tâm trí huệ mình khuyến tánh đều khiến lợi độ chúng sanh, như vậy là cảnh giới chư Phật. Như vậy thì nghĩa là chư Phật luôn luôn dùng cái tâm, dùng cái trí huệ của các ngài mà khuyến dạy chúng ta tu hành, cố gắng để được lợi ích. Đó là cái phương tiện độ sanh của chư Phật. Những cõi nước thế gian tất cả đều theo vào, trí thân không có sắc, chẳng phải kia thấy được. Như vậy thì tất cả cõi nước thế gian này ở đâu cũng vào trong cảnh giới Phật. Vì sao? Vì trí Phật, thân Phật không có hình, không có sắc, cho nên người thế gian không thấy được. Chư Phật trí tự tại, tam thế không chướng ngại, cảnh giới huệ như vậy, bình đẳng như hư không. Thì nói rằng cái trí tuệ Phật là luôn luôn tự tại, không có chướng ngại. Cái cảnh giới trí huệ đó là bình đẳng, rộng thênh thang như hư không, không có giới hạn. Pháp giới, chúng sanh giới, rốt ráo không sai khác, tất cả đều rõ biết đây là cảnh giới Phật. Nghĩa là pháp giới hay là chúng sanh giới, pháp giới tức là cảnh, chúng sanh giới là người, rốt ráo đều không có sai khác, tất cả đều là rõ biết, đó là cảnh giới Phật. Trong tất cả thế giới, bao nhiêu những âm thanh Phật trí đều tùy rõ, cũng không có phân biệt. Như vậy thì mọi tiếng nói ở trên mọi thế giới, Phật nghe đều biết hết, mà không có khởi phân biệt. Chẳng phải thuyết biến được, chẳng phải tâm cảnh giới, tâm đó vốn thanh tịnh, khai thị các quần sanh. Nghĩa là cái chỗ thanh tịnh của cái tánh chân thật đó, nó không phải là cái cảnh của thuyết biết, cũng không phải là cái cảnh tâm hiểu mà Phật cố gắng khai thị cho người, cho chúng sanh nhận ra sống được cái đó. Chẳng nghiệp, chẳng phiền não, không vật, không trụ xứ, không chiếu, không sở hàm, bình đẳng đi thế gian. Chẳng nghiệp, chẳng phiền não, bởi vì pháp thân thanh tịnh thì đâu có bị nghiệp, đâu có do phiền não. Không vật, không trụ xứ, nó xưa nay không một vật, cho nên nó không có chỗ an trụ. Thì câu này chúng ta thấy trong nhà thiền thường sử dụng, như Lục Tổ khi diễn tả cái chỗ vào được của Ngài, thì Ngài nói bản lai vô nhất vật. Còn như Ngài Lâm Tế thì Ngài nói vô vị chân nhân, tức là vị chân nhân mà không có chỗ nơi, vị là cái ngôi vị là nơi chốn, chứ không trụ xứ đó. Thì như vậy, đó là để chỉ cho pháp thân, cái đó không có vật, không có trụ xứ, nó không chiếu, cũng không sở hành, tức nó không có những cái dụng làm cho người ta thấy hay người ta biết, bình đẳng đi thế gian, nó bình đẳng ở trong thế gian. Tất cả tâm chúng sinh khắp ở trong ba thời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều rõ thấu. Nghĩa là ngoại tâm của chúng sinh trong ba thời gian, Phật chỉ một niệm chứ thế. Lúc bây giờ trong bảy ta bà này, tất cả chúng sanh bao nhiêu pháp sai biệt, nghiệp sai biệt, thế gian sai biệt, thân sai biệt, căn sai biệt, thọ sanh sai biệt, trì giới quả sai biệt, phạm giới quả sai biệt, quốc độ quả sai biệt, do thần lực lực của Phật thải đều hiện rõ. Phương đông trăm ngàn ít nơi do tha, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới như trong giới, trong tất cả thế giới, bao nhiêu chúng sanh pháp sai biệt, nhận đến quốc độ quả sai biệt đều do thần lực của Phật mà hiện rõ ràng. Những phương nam tây bắc, đông bắc, đông nam, tây bắc, thượng hạ cũng đều như vậy. Thì như vậy thì đây, nói tóm lại là mọi sự sai biệt của chúng sinh trong thế giới đều do cái pháp thân mà hiện ra, không ngoài pháp thân. Nhưng khi chúng ta mê thì mọi sự sai biệt đều có, khi chúng ta giác thì nó là đồng chứ không có khác. Rồi đọc tiếp. Đây là tới phẩm tịnh hạnh. Hạnh tức là công hạnh của mình, hay là ba nghiệp của mình được thanh tịnh, đó là tịnh hạnh. Bây giờ trí thủ Bồ Tát Hải Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phật tử Bồ Tát làm thế nào thân, ngữ, ý, nghiệp được không lỗi lầm, thân, ngữ, ý, nghiệp được chẳng tổn hại, thân, ngữ, ý, nghiệp được không thể bị hủy hoại, thân, ngữ, ý, nghiệp được bất thối chuyển, thân, ngữ, ý, nghiệp, ý, ba nghiệp được chẳng dao động, thân, ngữ, ý, ba nghiệp được thù thắng, thân, ngữ, ý, ba nghiệp được thanh tịnh, thân, ngữ, ý, ba nghiệp được vô nhiễm, thân, ngữ, ý, ba nghiệp được trí dẫn đạo. Đoạn này thì Ngài hỏi, tức là Ngài Trí Thủ hỏi Bồ Tát Văn Thù, nói Phật tử tu hành làm sao để cho ba nghiệp được thanh tịnh, được thù thắng, vân vân. Đó là cái câu hỏi đầu. Rồi hỏi thêm, Bồ Tát làm thế nào được sanh xứ đầy đủ, chủng tộc đầy đủ, gia thế đầy đủ, sắc thân đầy đủ, tướng mạo đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, hạnh đầy đủ, vô úy đầy đủ, giác ngộ đầy đủ. Thì mấy câu hỏi, nhưng chúng ta có thể dồn lại là một câu hỏi, làm sao mà mình sanh ra ở đâu đều được cái gia đình hay gia tộc tốt, thân thể tốt, trí huệ tốt để đi đến giác ngộ. Bồ Tát làm thế nào được thắng huệ, được đệ nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghì huệ, được vô dữ đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thuyết huệ. Làm sao mà được tất cả cái trí huệ thù thắng? Bồ Tát làm thế nào được nhân lực, duyên lực, dục lực, phương tiện lực, sở duyên lực, căn lực, quán sát lực, samatha lực, tùy bát xá na lực, tư duy lực? Đây là hỏi về các cái lực. Người trong đây có mấy chữ sau: samatha, tùy bát xá na. Samatha tức là chỉ, tùy bát xá na là quán, được chỉ lực, được quán lực và được tư duy lực, tức là hỏi về cái lực của Bồ Tát. Bồ Tát làm thế nào được quẩn thiện xảo, xứ thiện xảo, giới thiện xảo, duyên khởi thiện xảo, dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo, quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo. Chữ thiện xảo là khéo léo để mà vượt qua, hay là khéo léo để mà giáo hóa chúng sinh, thì gọi đó là thiện xảo. Nghĩa là làm sao đối với ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, cho tới pháp duyên khởi, cho tới các thời quá khứ, vị lai, hiện tại đều được khéo léo hết. Bồ Tát làm thế nào khéo tu tập niệm giáp phần, tịnh pháp giáp phần, tinh tấn giáp phần, hỷ giáp phần, kinh an giáp phần, định giáp phần, xả giáp phần, không giáp phần, vô tướng giáp phần, vô nguyện giáp phần? Nghĩa là Ngài làm sao mà được 10, phải làm thế nào được 10 cái giáp phần Tức là thường thường ở trong các kinh thì nó thất giác chi, thì ở đây nó là thập giác chi. Thập giác chi theo cái gì? Tức là không nè, vô tướng nè, vô nguyện, thành ra mười. Bồ Tát làm thế nào được viên mãn đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, từ bi hỷ xả? Đây là cũng thập ba la mật. Một là vô thí, hai là trì giới, ba là tinh tấn, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là thiền định, sáu là trí huệ, bảy là từ, tám bi, chín là hỷ, mười xả. Đó, thập ba la mật. Bồ Tát làm thế nào được thập lực, xứ phi xứ trí lực, quá vị hiện la nghiệp báo trí lực, căn thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ trí đạo trí lực, thiền giải thoát tâm muội nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực? Tức là hỏi tất cả cái trí lực làm sao được đầy đủ, tức là 10 cái trí lực. Bồ Tát làm thế nào thì được sự ủng hộ, thủ hộ, cung kính, cúng dường của Thiên Vương, Long Vương, Dạ So Vương, Càn Tháp Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lô La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Nhân Vương, Phạm Vương? Nghĩa là làm sao mà được các cái loài thần cho tới các cái vị thiên người đều cung kính cúng dường. Bồ Tát làm thế nào được mình là những chỗ y tựa cứu độ, chỗ về chỗ đến, là đuốc, là sáng, là soi, là dẫn đạo, thắng đạo, phổ đạo cho tất cả chúng sinh? Là ý hỏi làm sao để mình đủ tư cách mà làm chỗ nương tựa dẫn đường cho tất cả chúng sinh. Đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô đẳng đẳng? Tức là đối với tất cả chúng sinh, mình làm thế nào tu hành để mà vượt hơn tất cả chúng sinh? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Trí Thủ Bồ Tát: lành thay Phật tử, nay ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc thiên nhân mà hỏi những nghĩa như vậy. Khen ngợi hỏi đó là vì được lợi ích cho người, cho trời, cho nên ngài mới hỏi như vậy. Phật tử, nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thì được tất cả công đức thắng diệu, nơi Phật Pháp được tâm vô ngại, được trụ nơi đạo của Tam Thế Chư Phật, trụ theo chúng sanh hằng không bỏ rời, đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng, dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sát đệ nhất như Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện, với tất cả pháp đều được tự tại, sẽ là đạo sư thứ hai của chúng sanh. Tức là mình nếu khéo tu thì sẽ được làm ông Phật thứ hai. Phật tử, Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức? Phật tử lắng nghe đây, đây là những cái bài kệ. Quý vị nhớ cứ bốn chữ là một câu, bốn chữ là một câu. Mà bài kệ này chúng ta thường sử dụng ở trong cái Quay Nghi Tỳ Ni đó, Tỳ Ni Quay Nghi đó. Và chúng ta sử dụng luôn trong những buổi tụng kinh nữa, ngồi thiền nữa. Bồ Tát ở nhà, đó, khi mình ngồi ở nhà đó, nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không, khỏi sự bức nhạc. Nếu mình ngồi trong nhà thì mình liền phát nguyện, nguyện cho chúng sanh biết được cái nhà là tánh không, khỏi những cái sự bức nhạc, tức là ép bức nhạc nghèo. Hiếu thờ cha mẹ, nên nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật, hộ dưỡng tất cả. Tức là khi mình phụng dưỡng cha mẹ mình đó, thì lúc đó mình nên khởi cái nguyện, nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật và cũng hộ dưỡng tất cả. Vợ con hội họp, nên nguyện chúng sanh quan thân bình đẳng, lìa hẳn tham trước. Khi mà cả nhà hội họp ăn cơm rồi đó, thì nên nguyện chúng sanh quan là chỉ cho những người quán thù, thanh là những người mà thân thiết, đều đối xử bình đẳng, lìa hẳn tham trước. Nếu được ngũ dục, ngũ dục tức là mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, lưỡi được vị ngon, mũi được mùi thơm v.v. gọi là ngũ dục. Nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên độc, tên dục, rốt ráo an ổn. Mình được ngũ dục, được vừa ý, thì nhớ nguyện chúng sanh nhổ cái mũi tình dục, vì mũi tình dục đó nó hay cắm vào cho người ta chết vì cái dục, cho nên mình nguyện cho họ nhổ hết mũi tình dục, lúc đó an ổn. Kỹ nhạc tụ hội, nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, rõ nhạc chẳng thật. Khi mà ngồi ở trong cái chỗ nghe nhạc, nghe hát rồi đó, thì phải nguyện sao? Nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp, nghĩa là vui chánh pháp, rõ nhạc chẳng thật. Biết những cái tiếng nhạc này đều là cái dối trá không thiệt. Như vậy thì ở chỗ nào cũng nguyện được hết. Nếu ở cung thất, nguyện nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa trừ hẳn quế trượt. Tức là nếu ở trong nhà hay trong thất, thì nguyện chúng sanh vào nơi thánh địa, tức là tới cái chỗ đất thánh, trừ hẳn cái quế dục. Lúc đeo trang sức, đây là nói với người cư sĩ đó, nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả đến chỗ chân thật, tức là đeo đồ trang sức. Còn nếu mà ở chùa ai có đồng hồ rồi đó, mỗi khi mà mang vô thì nhớ nguyện vậy đó, phải không? Nghĩa là đeo trang sức. Nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả, những cái đồ tư trang giả bỏ, đến chỗ chân thật. Lên trên lầu cát, tức là lên lầu gác đó, nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp, thấy suốt tất cả. Mình lên lầu thì nguyện tất cả chúng sanh đều được lên lầu chánh pháp và thấy tất cả cái thấu suốt cả giáo pháp của Phật. Nếu có bố thí, nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Tức là khi mình làm việc bố thí cho ai đó, thì mình đều nguyện cho chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước. Bởi vì khi mình bố thí, mình hay chấp cái công bố thí của mình, đó vô tình mình ái trước cái bố thí, cho nên mình phải nguyện như vậy. Chúng hội tu tập, tức là mình tới họp trong chúng để tu hành, nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành nhất thiết trí. Khi vào chỗ tu hành thì nguyện thì chúng sanh bỏ hết những cái tụ pháp, những cái pháp nhóm họp ở ngoài, mà thành được cái vật nhất thiết trí là Phật. Nếu ở ách nạn, nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại. Tức là khi mình gặp cái tai nạn thì lúc đó nhớ nguyện của chúng sanh tùy ý tự tại, tức là ở đâu họ cũng được tự tại, chỗ làm vô ngại, làm gì cũng không chướng không ngại. Lúc bỏ cư gia, nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Bây giờ bỏ cái người cư sĩ để đi vào đạo đây thì gọi là bỏ cư gia. Thì khi mà bỏ nhà vào đạo, nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại, tâm được giải thoát. Vào tăng già lam, tức là vào trong chùa, nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi. Nếu vào chùa thì nguyện tất cả chúng sanh đều diễn thuyết các thứ pháp, khiến cho người ta không còn tranh cãi nữa. Đến đại tiểu sư, nên nguyện chúng sanh khéo thờ sư trưởng, tập làm điều lành. Tức là đến những cái vị thầy lớn và thầy nhỏ thì mình liền nguyện chúng sanh, tức là gặp thầy lớn thầy nhỏ để mình đối diện, lúc đó thầm nguyện, nguyện cho chúng sanh khéo thờ sư trưởng, tập làm điều lành. Cầu xin xuất gia, nên nguyện chúng sanh được pháp bất thối, lòng không chướng ngại. Người mà đi tới chùa để xin xuất gia thì khi xin xuất gia đó nên nhớ nguyện, nguyện chúng sanh được pháp bất thối, lòng không có chướng ngại. Thoát bỏ tục nhân chứ không phải tục nhãn, tức là mình bỏ hết những cái nhân thế tục. Nguyện chúng sanh siêng tu căn lành, bỏ những tội ác. Nghĩa là khi mình bỏ những cái nhân thế tục, như là bỏ quần, bỏ áo, giày dép thế gian để mà mặc đồ nâu sòng đó, thì gọi là bỏ nhân thế tục. Như vậy thì lúc đó mình phải siêng nguyện chúng sanh siêng tu căn lành, bỏ những tội ác. Cạo bỏ râu tóc, khi cạo tóc, nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não, rốt ráo tịch diệt. Khi mình cạo tóc có đọc bài kệ đó không?